Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi Kitô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh, hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.